Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 8 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Quyết tâm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên trước tiến độ. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt với tinh thần không có vùng cấm trong việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Điều này tạo ra hiệu ứng tích cực, góp phần từng bước xây dựng văn hóa giao thông, kéo giảm tai nạn và các hệ lụy xã hội khác. Sau đây là nội dung chi tiết. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 27 NQTU ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Thực hiện nghị quyết số 27 NQTU ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và chương trình hành động số 35 ngày 7 tháng 2 năm 2023 của Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện nghị quyết số 27 NQTU ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 27, chương trình hành động số 35 như sau. Một lớn, mục tiêu trọng tâm. Một, mục tiêu. 1.1, mục tiêu tổng quát. Thực hiện đầy đủ có hiệu quả nghị quyết số 27, chương trình hành động số 35 và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm minh nhất quán các quy định của pháp luật, bảo đảm bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả, nền hành chính tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền hiện đại, bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính, quản trị địa phương hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. 1.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Tham gia ý kiến hoàn thiện cơ bản các cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Tham gia ý kiến hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, được kiểm soát hiệu quả. Tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp theo quy định. Bảo đảm Hội đồng Nhân dân thực sự là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Tích cực tham gia ý kiến góp phần hoàn thành cơ bản và thực hiện việc xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, thực hiện tốt quy định về hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Tích cực tham gia ý kiến góp phần hoàn thành cơ bản và thực hiện việc xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức cá nhân. Tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước ở địa phương cơ bản tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, chí công, vô tư. 2. Trọng tâm. Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán, bảo đảm thượng tôn hiến pháp và pháp luật, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật ở địa phương, bảo đảm nhất quán, hợp hiến, hợp pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng và thực thi pháp luật. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách hành chính, thực hiện nghiêm quy định về phân cấp, phân quyền, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong bộ máy các cơ quan nhà nước ở địa phương, đi đôi với nâng cao năng lực thực thi, xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của Tòa án Nhân dân theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Hai lớn, nhiệm vụ giải pháp. Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Nghị quyết số 27, chương trình hành động số 35, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau. 1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, lãnh đạo chỉ đạo thống nhất nhận thức về các đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ theo hiến pháp và pháp luật, nhà nước được tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và kiểm soát hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, nhân đạo, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, được thực hiện nghiêm minh và nhất quán, độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, tôn trọng và bảo đảm thực hiện các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố về hiến pháp và pháp luật, về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Quán triệt sâu sắc việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, được tiến hành đồng bộ với thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. 2. Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, cụ thể hóa và thực hiện đúng đắn, hiệu quả cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, nhất là dân chủ ở cơ sở, tham gia tổng kết thi hành pháp luật, đóng góp ý kiến hoàn thiện các quy định của pháp luật theo hướng phát huy tốt hơn các hình thức dân chủ trực tiếp của nhân dân, bảo đảm thực hiện quyền của nhân dân tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước, công khai minh bạch trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, phản hồi ý kiến, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Thực hiện đúng quy định về đổi mới cơ chế bầu cử để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho nhân dân, phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường pháp chế, đề cao đạo đức xã hội và trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức, xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cơ sở giáo dục đào tạo chú trọng đào tạo bồi dưỡng nội dung về hiến pháp và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định. Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi hiến pháp, pháp luật. Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm bảo vệ hiến pháp. Triển khai thực hiện nghiêm quan điểm chủ trương của Đảng và quy định của hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Thực hiện tốt nguyên tắc công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 3. Tiếp tục tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả. Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, bảo đảm khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả. Tích cực tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, văn hóa thông tin truyền thông, thể thao, y tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tư pháp, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã, phát huy vai trò trách nhiệm của các chủ thể, đặc biệt là các chủ thể trực tiếp tham mưu trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, trái pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, khả thi. Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp và hỗ trợ pháp lý để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật, đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quan trọng liên quan đến lợi ích thiết yếu của người dân. Tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp. Củng cố kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Phân bổ, sử dụng hiệu quả kinh phí xây dựng và thi hành pháp luật. 4. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bảo đảm tiêu chuẩn cơ cấu đại biểu Hội đồng Nhân dân, gắn trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân với đơn vị bầu cử và cử tri. Đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, bảo đảm các điều kiện để đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện tốt vai trò của mình. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, thường xuyên giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng, chú trọng việc theo dõi, xem xét, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. 5. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, tham gia xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố và các phường xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, trong sạch, công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với 3 trụ cột chính: tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, hành chính điện tử và chuyển đổi số. Thực hiện rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, áp dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng nền kinh tế số, chính phủ số, xã hội số. Tiếp tục cải cách, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, chất lượng dịch vụ công, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, bảo đảm chất lượng, hoạt động hiệu quả theo quy định của Đảng, Nhà nước. Tập trung phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cải cách mạnh mẽ chế độ công vụ, công chức, tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, tiêu chuẩn nghiệp vụ, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức thực hiện đúng quy định. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Quý 1 năm 2023, Đảng bộ thành phố đã triển khai quán triệt nghiêm túc kịp thời các quy định hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nên nhận thức về công tác kiểm tra giám sát của các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng bộ thành phố đã từng bước được nâng lên. Đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án của tỉnh, thành phố về công tác kiểm tra giám sát, kết luận việc gợi ý kiểm điểm đối với 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo thực hiện việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, đề nghị kiến nghị, phản ánh và các ý kiến kiến nghị của cử tri. Giám sát trực tiếp đối với 4 tổ chức đảng và 20 đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo theo dõi, đôn đốc cấp ủy cơ sở việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm được chỉ ra tại các thông báo kết luận của các đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Cấp ủy các cơ sở đã tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên, trong đó tập trung vào việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, việc tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đối với việc chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ. Trong quý 1, cấp ủy cơ sở đã kiểm tra được 6 tổ chức đảng, 30 đảng viên, tiến hành giám sát chuyên đề đối với 7 tổ chức đảng và 39 đảng viên. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 và tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra năm 2023. Trong đó tập trung kiểm tra giám sát ở các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, có nhiều thông tin, dư luận quan tâm, tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Hội chợ triển lãm Công thương OCOP Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề Thái Nguyên hội nhập và phát triển dự kiến được tổ chức từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2023 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp với quy mô 190 gian hàng của các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Để phối hợp tổ chức thành công Hội chợ triển lãm Công thương OCOP Thái Nguyên năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị chuyên môn của thành phố chủ trì phối hợp với các phường xã, doanh nghiệp lựa chọn các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng thế mạnh của thành phố để tham gia trưng bày giới thiệu tại hội chợ. Tham mưu cấp giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp cho Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công Thương triển khai lắp dựng gian hàng và Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương để tổ chức trông giữ xe theo quy định. Công an thành phố xây dựng kế hoạch cử lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau thời gian diễn ra hội chợ. Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố kiểm tra xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, giải tỏa các lều quán mái vẩy, bán hàng rong làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông khu vực trung tâm thành phố và quảng trường Võ Nguyên Giáp, chịu trách nhiệm trong giữ xe, tiến hành thu tiền dịch vụ trong giữ xe và chịu trách nhiệm về giá dịch vụ trong giữ xe theo đúng quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô trái quy định. Chiều ngày 7 tháng 4, Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thành tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Trong 20 năm qua, ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư được các tầng lớp nhân dân trong phường tích cực hưởng ứng. Thông qua việc tổ chức ngày hội đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong 20 năm qua, phường đã tôn vinh 281 lượt tập thể, trên 2.500 lượt hộ gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng và hoạt động xã hội. Ngày hội cũng khích lệ nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo bền vững, chung tay xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh xóa bỏ các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo từ thiện. Hàng năm 100% tổ dân phố và 98% số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa. Nhân dân trong phường đã hiến hàng nghìn mét vuông đất, ngày công, kinh phí với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. 100% tổ dân phố xây dựng mô hình điểm tự quản với trị giá trên 500 triệu đồng. Thông qua đó hoàn thành các chỉ tiêu về chương trình Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phường. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2003-2023. Ngày 7 tháng 4, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến phối hợp với Khoa Hóa học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức buổi ngoại khóa chuyên đề Hóa học và Cuộc sống. Tham dự chương trình có Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Đức Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và lãnh đạo một số khoa phòng của trường. Thầy giáo Dương Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến cùng các thầy cô trong ban giám hiệu, tập thể giáo viên cùng hơn 2.000 học sinh nhà trường. Chương trình nhằm nâng cao năng lực sử dụng thiết bị thí nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế, biểu diễn thí nghiệm hóa học vui, qua đó truyền tình yêu hóa học đến với tất cả các em học sinh, giúp các em học sinh thấy môn hóa học không hề khô khan mà ngược lại rất thú vị, rất gần gũi với cuộc sống. Tại chương trình đã diễn ra phần thi tài năng giữa các đội khối 10, 11, 12 gồm thi ảo thuật hóa học và thi kiến thức hiểu biết về hóa học và cuộc sống. Phần thi ảo thuật hóa học, mỗi đội trình diễn một tiết mục ảo thuật dưới hình thức sân khấu hóa với số lượng tối đa 15 thành viên trong thời gian không quá 7 phút. Phần thi hiểu biết hóa học và cuộc sống, mỗi đội sẽ cử đại diện 3 thành viên tham gia trả lời câu hỏi xoay quanh các chủ đề về hóa học và cuộc sống, có giải thích. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 60 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai không có điểm. Đội chơi không trả lời được câu hỏi thì đội kia có quyền trả lời câu hỏi hoặc trả lời bổ sung. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho các đội. Thưa quý vị và các bạn, Để tạo nền tảng cơ sở hạ tầng thuận lợi, nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ đô thị, thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả toàn diện của cả hệ thống đô thị, thành phố Thái Nguyên đang triển khai dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Đây là một trong những dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Hiện nay, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, đồng thời không để chậm trễ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trong 9 hạng mục của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, thành phố Thái Nguyên hiện đã có 3 hạng mục công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. 6 hạng mục còn lại đều đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước tháng 8 năm nay. Được khởi công từ tháng 9 năm 2021 với tổng mức đầu tư trên 466,4 tỷ đồng, cầu Hướng Thượng là cây cầu có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện tại. Cầu được thiết kế dạng cầu dây văng, tuổi thọ thiết kế 100 năm với chiều dài gần 380 mét, tầng chắn và đường dẫn mỗi bên 170 mét, rộng 15 mét, phục vụ 4 làn xe chạy. Hiện khối lượng triển khai thi công đã đạt trên 60% giá trị hợp đồng, phấn đấu hoàn thành và bàn giao trong tháng 7 năm nay. Ông Trần Văn Tuân, đội trưởng đội thi công cầu Hướng Thượng, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 cho biết.
Kế hoạch là đến 31 tháng 5 là sẽ hợp nong cầu và đến 31 tháng 7 là sẽ thông xe kỹ thuật.
Đường Hướng Thượng Chùa Hang cũng là một trong những hạng mục lớn của dự án với chiều dài toàn tuyến là 5,7 km. Điểm đầu giao với đường Bắc Nam kéo dài tại xã Hướng Thượng, điểm cuối là đảo tròn Chùa Hang. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ cùng với tuyến đường Bắc Nam kéo dài, tạo trục đường huyết mạch trọng yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế, đô thị khu vực phía đông nam của thành phố Thái Nguyên. Hiện 4 gói thầu xây lắp đều đảm bảo tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Ông Hoàng Văn Hải, chỉ huy trưởng gói thầu 5B, công trình đường Hướng Thượng Chùa Hang, nói.
Đến nay công trình đã hoàn thành được khoảng 65%. Thời gian thi công còn lại khoảng 3 tháng. Nhà thầu cũng rất là quyết tâm, huy động lực lượng, thiết bị, máy móc, nhân lực đầy đủ, cố gắng là sẽ về trước kế hoạch của tháng.
Đối với hai công trình hướng tới mục tiêu đảm bảo môi trường sống cho cư dân đô thị, gồm cải tạo tuyến mương thoát nước Sưng Rồng và tuyến mương thoát nước Mỏ Bạch, hiện cũng đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng mong mỏi của người dân khu vực dự án. Ông Nguyễn Văn Cử, đội trưởng đội thi công hạng mục công trình cải tạo tuyến mương thoát nước Sưng Rồng, thành phố Thái Nguyên, nói.
Đơn vị chúng tôi đã hoàn thành được đến 80% khối lượng công việc. Hiện tại thì đơn vị chúng tôi đang tổ chức tập trung chủ yếu vào cái mương chính và khi xong mương chính thì chúng tôi sẽ hoàn thiện các hạng mục bổ trợ tiếp theo. Chúng tôi sẽ hoàn thiện trong đến hết tháng 6.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Kim Lân, tổ trưởng tổ dân phố 25, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, vui mừng nói.
Nhân dân rất là đồng tình ủng hộ. Khi mà cái công trình nó hoàn thành ấy, thì nó cả một cái vùng rộng lớn này là cái khắc phục được cái ô nhiễm về môi trường.
Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư là 100 triệu đô la Mỹ. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2023, gồm 2 hợp phần và 9 hạng mục công trình. Trước những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt từ đơn vị cấp vốn là Ngân hàng Thế giới, mọi thủ tục quy trình thực hiện đều được Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan quan tâm vào cuộc quyết liệt. Tại khắp các công trường, tinh thần làm việc khẩn trương được đẩy lên cao. Đến thời điểm này, tiến độ của các hạng mục còn lại đều cơ bản đảm bảo theo kế hoạch, khối lượng thi công đạt từ 60% đến 98%. Công tác giải ngân thanh toán vốn được quan tâm đẩy mạnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu. Ông Tạ Văn Thán, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Một mặt là chỉ đạo trên hiện trường để nhà thầu thi công có khối lượng, còn mặt là chỉ đạo giám sát, kiểm tra giám sát hướng dẫn để thực hiện các hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật để chúng tôi có kế hoạch là giải ngân theo tuần, giải ngân theo tháng và giải ngân theo quý đối với từng gói thầu, trong đó có sự không ảnh hưởng đến sự chậm trễ vấn đề giải ngân, ảnh hưởng đến tiến độ để vật tư vật liệu tại công trường.
Với quyết tâm và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần để dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên sớm hoàn thành, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Thái Nguyên nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung, xứng đáng là đô thị trung tâm của vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt với tinh thần không có vùng cấm trong việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Điều này tạo ra hiệu ứng tích cực, góp phần từng bước xây dựng văn hóa giao thông, kéo giảm tai nạn và các hệ lụy xã hội khác. Trong quý 1 năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện hơn 420.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 890 tỷ đồng. Riêng vi phạm nồng độ cồn đã xử lý hơn 99.000 trường hợp, tăng 53,3% số trường hợp và tiền phạt tăng 49,8% so với cùng thời gian trước liền kề. Đối với tỉnh Thái Nguyên, những tháng đầu năm cũng có gần 2.500 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, bị xử phạt vi phạm hành chính. Đáng chú ý là lực lượng chức năng đã gửi 760 phiếu xác minh trường hợp là cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn. Việc xử lý quyết liệt các vi phạm, trong đó có quy định về nồng độ cồn, đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương. Từ lâu này, cụm từ đã lái xe không uống bia rượu là khẩu hiệu phổ biến, dễ dàng bắt gặp khi ra đường. Tuy vậy, việc chấp hành quy định với một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn bị xem nhẹ. Sử dụng bia rượu trong những lần gặp mặt liên hoan, vào những dịp lễ Tết hay sự kiện quan trọng đã trở thành thói quen, thậm chí là nét văn hóa đặc trưng trong ẩm thực của một số người. Điều này không dễ thay đổi, nhưng đã uống bia rượu vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm quy định pháp luật, tiềm ẩn, gián tiếp hoặc trực tiếp gây tai nạn giao thông cho bản thân và cộng đồng là hành vi cần phải loại bỏ. Một trong những giải pháp quan trọng cho vấn đề này là việc xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định mức xử phạt hành chính cao hơn nhiều so với trước và cấm tuyệt đối việc có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, kể cả với phương tiện thô sơ. Các lực lượng chức năng cũng liên tục tổ chức các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường, phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn. Không còn chuyện du di, nhờ người quen biết giúp đỡ hay vùng cấm. Mọi vi phạm khi phát hiện đều bị xử lý. Hiệu quả của việc tăng cường kiểm tra và xử lý quyết liệt đã được chứng minh trên thực tế. Nhất là số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do lái xe vi phạm nồng độ cồn đã giảm rõ rệt. Tất nhiên, vẫn còn không ít trường hợp chấp hành quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông mang tính đối phó, tìm cách né các chốt kiểm tra. Với việc vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng cùng các biện pháp tuyên truyền phù hợp, chắc chắn tình trạng này sẽ dần hạn chế. Nhiều người bắt đầu hình thành thói quen, nếp văn hóa tham gia giao thông khi đã uống bia rượu là không lái xe để an toàn cho chính bản thân cũng là hạnh phúc của mọi nhà và cộng đồng xã hội.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp, hơn cả sự mong đợi. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.